Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn Đề Hôm Nay, phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và trên đường dây từ Nhật Bản, chúng tôi có học giả Đỗ Thông Minh. Trước hết xin kính chào anh Đỗ Thông Minh.
Đỗ Thông Minh từ Tokyo, xin kính chào quý khán giả, xin chào anh Huy Cường và anh Quang Hưng ạ.
Vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Huy Cường cùng tất cả quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay thì và Houston thì tương đối khá là ấm, mặc dù là chuẩn bị đến Noel rồi. Bên Tokyo của anh ở bên Nhật Bản mùa đông thì cũng ở bên đó là không khí Noel đã có chưa thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Cũng may mắn là có lẽ là giống bên Dallas đây nhỉ. Tức là đã bắt đầu vào đông rồi. Nhưng mà cũng hôm nay thì cũng được ấm áp, chưa đến nỗi lạnh lắm nè.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh.
Ở Đà Lạt mình thì có những cây lá vàng không anh? Hay là phải vùng Bắc mới có?
Bên đây dạ vâng,
vàng nhiều lắm.
Bên này thì lá
lại lá không vàng nhiều mà lại nâu nhiều. Tức là do ảnh hưởng vấn đề thời tiết đó, của cái mùa hè trước. Cho nên là tôi đi tôi hơi ngạc nhiên. Lá vàng từ cái cây gọi là cây ít trồ bên Nhật, tức là cây nhân hạnh đó, trái bạch quả đó thì lá vẫn vàng, nhưng mà những cây thông của Nhật đó, Japanese Maple đó, thì màu vàng rất là ít mà lại màu nâu rất là nhiều, và tới nâu trước khi nó đỏ thì nó đã rụng rồi.
Ở Houston thì vẫn còn cây lá xanh rất là nhiều, lá vàng thì ít thôi, tại vì Houston cũng là một thành phố tương đối ấm áp. Và nói về tình hình bên Nhật thì không biết có rất là nhiều những tin tức về Nhật trong những cái tuần lễ vừa qua. Thứ nhất là anh có thể nói về việc mà hai nhà khoa học gia, về một là về vật lý, một là về y khoa đã được giải Nobel, thì chuyện này nó như thế nào ở bên Nhật đối với người dân Nhật thưa anh?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta cứ để ý theo cái truyền thống thì là vào khoảng tháng 12 cuối năm thì là coi như giải Nobel được công bố. Thì năm nay cũng là một cái tin vui cho Nhật Bản là có tới hai người được giải Nobel, một là về vật lý và một về y khoa. Và với hai ngày này nữa thì có thể nói là Nhật Bản tới ngày hôm nay đã có được 20 cái giải Nobel ạ. Thế thì giải Nobel về y khoa năm nay đó thì không phải là một mình ông Satoshi lãnh, mà lại lãnh chung với hai người khác. Một là coi như là một khoa học gia người Ireland, tức là Thái Hy Lan, ông này tên là William Campbell, và một bà là người Trung Quốc. Cũng rất hiếm hoi mà khi thấy một người Trung Quốc được cái giải về vấn đề khoa học. Và đó là bà Yu Yutu. Yu Yutu thì trong cái tiếng Hán thì chúng tôi thấy bà tên là tiếng Hán mình đọc là Đồ U, tên này cũng rất là lạ. Chữ Đồ đó là tức là giết thịt, mà U là tiếng kêu con hươu. Thì không biết tại sao lại chắc là giết con hươu rồi nó kêu U hay sao không. Thế thì thưa với quý vị, thế thì về cái chuyện của ông Nhật này á, thì là ông tên là Omura, thì và hai người kia được lãnh, cho nên á là họ chia nhau cái số tiền đại khái là xích sát gần $1,000,000, mỗi người 1/3. Thì ông Omura này, ông có hai bằng tiến sĩ, là một là trong lĩnh vực khoa học và một là về hóa học, và ông ta là giáo sư danh dự của đại học Kitasato của Nhật Bản. Và cái khám phá của ông ta đó, tức là ông đã tìm ra một cái phương pháp trị liệu mới để chống nhiễm trùng gây ra bởi một cái loại gọi là ký sinh trùng giun tròn. Giun sán nó có rất là nhiều loại, thành ra ông và cũng như là ông khoa học gia người Ireland có thể là hai người cùng hợp tác và để nghiên cứu, thành ra khám phá ra là một cái phương pháp mới, nói chung là chống cái vấn đề ký sinh trùng. Sau này có lẽ là chúng tôi không, cũng như quý vị có lẽ ít nghe tới vấn đề giun sán, nhưng mà hồi nhỏ đó thì ở Việt Nam tôi nghe cái này nhiều lắm. Có lẽ là sau này thì chúng ta văn minh hơn, ăn uống nó vệ sinh hơn. Còn cái bà người Trung Quốc, bà Yu Yutu, tức là bà Đồ U thì bà phát minh ra một cái loại thuốc giúp giảm cái tỷ lệ tử vong đáng kể nơi bệnh nhân sốt rét. thì đó là cái kết quả về vấn đề giải y khoa. Còn về bên giải vật lý đó thì thưa quý vị là có hai người, thì là một người Nhật đó là tên là Takaaki Kajita, và một người nữa đó là một người Canada tên là Arthur McDonald. Quý vị nhớ cái bánh mì của McDonald, cái bánh kẹp của McDonald. Thế thì thưa quý vị là hai người này đó họ có cùng một cái nghiên cứu đó, nghiên cứu liên quan tới cái vấn đề khối lượng của hạt sơ cấp. Thì cái này nó gọi là neutrino. Trong cái chữ Hán thì có khi nó viết là trung vi tử, mà có khi nó viết là vi trung tử, tức là một cái loại trung tử mà rất là nhỏ. Thì theo cái kết quả nghiên cứu thì cho thấy là cái loại hạt này là cái loại hạt nhiều thứ nhì ở trong vũ trụ này, chỉ sau cái hạt photon thôi. Thì cái hạt photon thì được gọi là quang tử, tức là một cái khối lượng ở giữa cái dạng hạt và dạng quang là có khối lượng, và đương nhiên cái vi trung tử nó cũng có khối lượng nhưng mà rất là nhỏ. Thì chúng ta cũng biết rằng là vật chất biến đổi giữa năng lượng và vật chất ở trong vũ trụ, thì cái sự này biến đổi qua lại, và từ cái năng lượng có khi nó một cái hình thức nào đó nó tích tụ lại thành những cái hạt, rồi những cái hạt đó thì tích tụ lại thành nhân, rồi là thành những electron bên ngoài, và từ đó nó hình thành lên các nguyên tử. Và nguyên tử đơn giản nhất là hydrogen với một nhân và một electron mà không có chung tính tử. Rồi hai cái hạt hydrogen kết hợp lại, nó gọi là phản ứng dung hợp, thì nó ra helium, tức là từ cái nguyên tố đầu tiên thứ nhất nó ra nguyên tố thứ hai. Và đặc biệt nhất là cái phản ứng từ nguyên tố thứ nhất sang nguyên tố thứ hai là sự kết hợp của hai nguyên tử, và muốn kết hợp được thì phải dùng một cái năng lượng rất lớn. Thì thưa quý vị, đó là những cái phản ứng ở trên mặt trời mà chúng ta thường thấy, và đồng thời nó cũng là nguyên lý để chế tạo bom H, tức là bom hydrogen. Còn là bom A đó thì tức là bom nguyên tử đó, thì là chế tạo bằng nguyên liệu uranium. Đó là một cái loại nguyên liệu có trong thiên nhiên, một cái chất phóng xạ coi như là nặng nhất mà có trong thiên nhiên. Còn sau đó, ví dụ như protium là cái mà chúng ta có thể thu được ở trong phòng thí nghiệm, trong những cơ sở nghiên cứu. Đó là cái trường hợp mà Mỹ khi họ thả bom ở Hiroshima, thì cái chế bom đó là dùng nguyên liệu uranium có trong thiên nhiên. Cái thứ hai thả ở Nagasaki thì bằng protium. Protium chỉ có được là sau khi tái xử lý uranium, thì từ cái 92 nó ra cái 94 này. Và rất nhiều quốc gia gặp khó khăn trong cái vấn đề mà coi như dùng những cái máy ly tâm để mà coi như là làm dầu enrich, tức là cô đặc một cái chất uranium. Thành ra Bắc Triều Tiên khi mà họ chế tạo bom nguyên tử đó, thưa quý vị, tức là họ dùng cái phương thức thứ hai, họ có mỏ uranium và họ có những cái những nhiên liệu để dùng lò nguyên tử. Thông thường nhiên liệu dùng lò nguyên tử thì cái độ thần nó chỉ có 4 thôi, nhưng mà sau khi tái xử lý thì họ có những cái máy ly tâm cực mạnh để họ hứng lấy những cái hạt protium, và từ đó họ chế được bom. Thì tới giờ thì Bắc Triều Tiên đã thử 3 lần rồi, và cái trái bom đó người ta ước lượng cái sức nổ tương đương tới 7-8 ngàn tấn TNT, tức là bằng khoảng một nửa cái trái bom thả ở Hiroshima. Còn trên thế giới đó, khi mà người ta chế bom H thì Hoa Kỳ là đầu tiên về bom A, mà kể cả đầu tiên về bom H, thì đã tổ chức ra coi như thử nghiệm ở tại quần đảo Bikini mà chúng ta đã nghe đó, một cái quần đảo ở Thái Bình Dương. Và sau này thì Hoa Kỳ đã chế những cái trái rất là lớn, lên tới 10 hoặc là 20 megaton, tức là gấp cỡ chừng 100 lần, 100 lần, chúng ta thấy 1.000 lần, cái trái bom là 1.000 lần, cái trái bom mà thả ở Hiroshima. Nhưng mà trái bom khác lớn nhất ở trên thế giới được tên là trái bom xa của Nga, thì nó khoảng 50 megaton, tức là cỡ 3.000 lần ở cái trái bom thả ở Hiroshima. Rất may là sau cái đợt thả bom ở Nhật thì cho tới bây giờ chưa có quốc gia nào sử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh cả.
Vâng, trong cái tuần lễ vừa rồi thì bên Hoa Kỳ họ cũng đã kỷ niệm về 70 năm hả, cỡ khoảng đó, về cái vụ mà tấn công trên châu cảng. Và sau đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng hai cái quả bom nguyên tử để mà đánh vào nước Nhật, và sau đó nước Nhật đầu hàng thế giới. Nhưng mà có một cái điều như thế này là sáng ngày hôm nay thì tin tức cũng nói về cái vụ mà ông Kim Jong-un ông khoe là bây giờ là Bắc Hàn là cường quốc về về bom nguyên tử, mà họ nói rằng là họ có thể chế luôn cả bom kinh khí, giống như là học giả Đỗ Thông Minh cho biết đó, thì cái loại bom kinh khí này đó nó có một sức mạnh gấp 4 lần so với lại bom nguyên tử. Nhưng mà nhiều người họ nghĩ rằng là Bắc Triều Tiên chưa có đủ khả năng.
Gấp 1.000 lần nữa anh ạ.
Dạ. Vâng, gấp
không
một
khác
ngàn.
nó phải nó là loại nhỏ nó cũng là gấp 1.000 lần, và
Dạ
loại
vâng.
lớn thì có thể gấp tới 3.000 lần.
Dạ. Như vậy đó thì nó phải dùng một cái kỹ thuật rất là cao để có thể chế tạo ra cái bom kinh khí đó, mà người ta vẫn chưa có tin là Bắc Hàn hiện nay chưa có bom nguyên tử, huống hồ chi là đã có bom kinh khí rồi, thưa thưa học giả Đỗ Thông Minh.
Thực ra như tôi vừa mới trình bày thì là Bắc Hàn đã thử 3 lần rồi. Thành ra tuy nhiên cái vấn đề cho kích cho nổ nó khác với cái bom ở cái chỗ là một cái thiết kế nổ đó có thể là nó còn phức tạp và nó ở dưới đất, thành ra nó phải rất là cồng kềnh. Cái quan trọng nhất trong cái việc chế bom nguyên tử là phải làm sao nhỏ gọn nó thành một quả bom, nghĩa là nó có thể chỉ to gấp đôi gấp ba cái bom bình thường thôi, và có thể dùng máy bay để đi thả hoặc là gắn trên cái đầu đạn đạn để mà có thể bay đi xa. Chứ còn nếu mà về thiết kế cho nổ đó thì nó chỉ là tại chỗ thôi, nó rất là cồng kềnh. Thì cho tới ngày hôm nay thì là Bắc Triều Tiên là thiết kế nổ ở trong những cái đường hầm, thế còn bây giờ họ đã có khả năng để thu nhỏ lại để thành một cái bom chưa thì cái chuyện đó mình chưa biết. Và Bắc Triều Tiên thì chúng tôi ở gần đó, thì thành ra thường xuyên là có những cái đe dọa ghê gớm, không phải đe dọa Nam Triều Tiên hay Nhật Bản không thôi mà đe dọa cả Mỹ bằng những lời lẽ có lẽ rằng là thế là chỉ tương đương với lại IS chứ không thua, tức là chúng tôi sẽ đánh bạc nước Mỹ ra làm tay biến nước Mỹ khỏi cái quả địa cầu này, là những cái từ nó ghê gớm như vậy chứ không phải là những cái từ bình thường. Thế còn bây giờ họ có khả năng hay không thì chưa biết, và cho tới giờ thì chưa hề thử nghiệm bom H, tại vì ngày nay thế giới đó với những cái vệ tinh cũng như mấy những máy bay máy đo chấn động tối tân đó, thì nếu nổ những cái quả bom đó mà lên tới vài ngàn tấn đó, thì chắc chắn là Hoa Kỳ hoặc là Liên Xô họ biết, không thể nào giấu cái loại bom nó được. Nổ nhỏ nghĩa là 500 kg thì cả 1 tấn 2 tấn thì không sao, chứ mình đã cái cấp nguyên tử và nhất là cái cấp hydrogen nữa thì không thể nào mà giấu được. Nhưng mà tới thế này thì chưa thấy, thì chúng tôi cũng xin lặp lại là người ta nói hai cái nhiên liệu uranium đó nó có một cái đặc tính là khi nó đạt tới một cái khối lượng nào đó thì nó sinh phản ứng, cho nên nguyên tắc của cái chó bom nguyên tử cơ bản đó là để hai khối nó đầu nhau và một khối cố định còn một khối là sau lưng của nó là TNT. Cho nên TNT là cái kích nổ, nổ cái TNT đẩy cái khối A nó gặp khối B, hai khối khi nó gặp nhau thì nó sinh phản ứng, thì đó là bom A. Còn bom H đó là muốn kết hợp hai cái nguyên tố hydrogen thì nó phải cần một cái năng lượng rất là lớn, và chỉ có bom A mới có thể cung cấp cái năng lượng lớn này để tạo ra cái phản ứng kết hợp. Quý vị để ý một cái chuyện rất là lạ trong thiên nhiên, là trong cái lửa, trong cái chết đó, thì nó lại sinh ra sự sống, tức là nó từ cái sơ cấp nó lên dần dần lên cao rồi nó thành ra những cái nhiều cái nguyên tố, rồi từ đó cái vô cơ nó lên hữu cơ rồi nó sinh ra sự sống. Ngay cái vòng đai biển Thái Bình Dương là vòng tay lửa cũng vậy, nó lại là nguồn gốc của rất nhiều cái sự sống của những sinh vật ở biển vân vân. Thế thành ra người ta coi bom A là cái ngòi nổ của bom H và cái bom H như chúng tôi trình bày mà Mỹ thử ở Bikini á, nó khoảng 10 megaton, tức là tương đương với cỡ 600 lần, 600 lần, 600 lần cái trái cả Hiroshima. Còn đối với trái xa của Nga đó là 50 megaton thì nó cỡ gần 3.000 lần.
À, vâng, và nói về chuyện khoa học thì cũng có những bản tin nói về việc Nhật dự định phóng phi thuyền lên Kim Tinh, thì không biết là tin này sẽ như thế nào, thưa anh Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng, ở nước Nhật thì lâu nay họ cũng có những cái tiến bộ về vấn đề phóng phi thuyền. Họ có những cái hỏa tiễn phóng phi thuyền tương đối là ổn định, tức là cũng có tai nạn nhưng mà rất là ít. Thì trước đây họ có những cái chiếc như là chiếc phi thuyền bay lên những cái tiểu hành tinh rất là xa lạ, rồi sau đó đáp xuống, rồi lấy được những cái mẫu đất đá đem về. Và vì nước Nhật quá nhỏ hẹp cho nên có một điểm đặc biệt là cái bãi đáp ấy, thì thường thường phải mượn đất Úc ấy. Tức là nhờ nước Úc với một cái lục địa mênh mông như vậy để đón, thì nó chỉ là một cái máy rất là nhỏ để đi rất là xa, chứ không có thành những cái con bộ hung lớn như là những cái hay là những cái robot lớn như của Mỹ đâu. Nhưng mà họ cũng đã làm được rất là hoàn toàn vô tuyến điều khiển. Đó. Thế thì bây giờ cái trường hợp bây giờ là Kim Tinh ấy, thì quý vị cũng biết là thường thường ngày xưa trong những cái chuyện truyền thuyết á thì người ta hay nói tới người hỏa tinh. Thế là sau đó thì cũng có khi nói tới người Kim Tinh. Thì Kim Tinh được coi là cái hành tinh mà có cái kích thước tương đương với lại quả địa cầu của mình. Thành ra Nhật Bản cũng phóng cái phi thuyền, thì trước đây nó bị trục trặc về vấn đề động cơ cái chính, thì sau này họ cũng khởi động được một số những cái động cơ phụ, cho nên nó tiếp tục bay và có lẽ tới giờ này thì nó đã vào cái quỹ đạo của Kim Tinh. Thì mục đích của cái phi thuyền này là thám hiểm kim tinh để đo biết được cái ôn độ dường như ở trên kim tinh nó là khoảng 470 độ, nó bị rất là nóng. Thế thì nó đo để thăm dò, và trong những cái vấn đề để tìm hiểu cái vũ trụ hoặc là thái dương hệ nói chung đó, thì tôi có bị đôi khi những cái sự tìm hiểu của các cái hành tinh này nó cũng hé lộ một phần nào là những cái gốc tích của cái sự hình thành thái dương hệ. Từ đó người ta suy đoán ra cái sự hình thành của cả một cái dải ngân hà và vũ trụ nói chung. Thì thưa quý vị, đối với ngày hôm nay, một cái vấn nạn rất là lớn vẫn chưa giải quyết được, đó là cái vũ trụ nó to cỡ nào, nó xuất phát từ lúc nào và nó sẽ đi về đâu, tới giờ vẫn không ai giải quyết được. À, bởi vì ngay cái câu hỏi là vũ trụ cái kích thước như thế nào thì nó cũng có vẻ hơi ngớ ngẩn. Ở cái chỗ rằng nếu nó đã có kích thước tức là nó có giới hạn, vậy thì ngoài cái đó là cái gì? Trong khi đó vũ trụ được coi là tất cả, thành ra cũng đã là gọi là tất cả thì không biết đâu là bờ là bến cả. Đó là những cái câu hỏi rất là đơn giản mà tới nay thì vẫn không có cái câu trả lời. Tuy nhiên cũng có một cái điểm đặc biệt cũng khi nhấn mạnh là hồi nhỏ chúng ta học đó thì thái dương hệ là có 9 hành tinh. Nhưng mà cái tử vương tinh cuối cùng đó, khi mà được cho vào rồi đó, thì năm 2006 thì có một cái đại hội ở Tiệp Cắt đó, về không gian, thì người ta định đưa thêm một cái hành tinh thứ 10 nữa vào. Tuy nhiên sau khi bàn tới bàn lui về cái tính năng của hai cái hành tinh này, họ xếp nó là tiểu hoặc tinh thôi, tức là hành tinh lùn, cho nên là không được kể là hành tinh của thái dương hệ. Tức cuộc đáng lẽ từ 9 cộng 1 thì phải 9 là trừ 1. Thành ra bây giờ chính thức thái dương hệ chúng ta đã có 8 hành tinh mà thôi.
Vâng, thưa ông giả đấu thông minh, thế thì bây giờ như thế này đó, là nói rằng cái vũ trụ của chúng ta nó không biết là lớn cỡ nào, nhưng mà người ta hay nói về thiên đàng và địa ngục, vậy thì nội là vũ trụ của chúng ta nó có thiên đàng và có địa ngục hay không, thưa học giả đấu thông minh?
Theo tôi nghĩ thì cái chuyện đó là theo cái quan điểm tôn giáo thôi, nó là cái niềm tin có tính cái tâm linh thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta có một cái, thí dụ chúng ta có một cái phi thuyền thật tốt, chúng ta phải bay vòng khắp vũ trụ thì có lẽ chúng ta cũng không tìm thấy đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục cả. Và con người đôi khi cảm thấy mình cô đơn trong cái quả địa cầu xanh, có cái sự sống này. Tới ngày hôm nay vẫn chưa tìm được cái sự sống ở một cái hành tinh thứ hai nào hết. Mà ban đầu người ta tưởng là hàng đêm đó, chúng ta thấy là các hành tinh vần vũ chung quanh, lúc đầu người ta tưởng là trái đất là trung tâm của vũ trụ. Nên sau này họ mới thấy rằng là trái đất đó chỉ là một hành tinh quay quanh mặt trời thôi. Trong một cái một hệ đó, nó là một phần triệu của cái dải ngân hà. Và theo như ông Hopkins là cái nhà thiên văn nổi tiếng, vật lý nổi tiếng của người Anh đó, thì vũ trụ này có thể có hàng tỷ cái ngân hà. Tức là một vũ trụ có 1 tỷ ngân hà, mà một ngân hà thì có 1 tỷ cái thái dương hệ. Và cái quả đất của chúng ta thì nó khá là cái gì trong cái thái dương hệ cả cái không gian bao la. Mà con số tỷ cũng là cái con số nói, nghĩa là chứng tỏ nó to lớn thôi, chứ cũng chẳng thật ai đo ai đếm. Bởi vì nếu đã đếm được thì là nó có giới hạn. Và bây giờ thực ra thì cái vũ trụ nó gần như là, nó gọi là vô hình vô tướng, và thời gian thì vô thủy vô chung, vẫn là cái dấu hỏi mà chưa có câu trả lời ạ.
Vâng, và tiếp tục với những tình hình thời sự thì không biết những cái căng thẳng về vấn đề bên Đông Á thì bên Nhật người ta cảm thấy như thế nào, thưa anh Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng, thì bên Nhật này đó, thì Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng cường vấn đề quân sự, và cái mục tiêu của Nhật Bản đó, thì hiện tại đó là cái lực lượng phòng vệ chính của Nhật Bản là 205 chiếc F-15, nhưng mà người ta cũng tính là trong 5-10 năm tới thì sẽ thay những cái F-15 này bằng F-35 mua của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ thì F-35 có 3 loại ABC. Đó, thì AB đó là cho bộ binh và không quân, đặc biệt C là cho hải quân. Thành ra Nhật Bản cũng chuẩn bị để đón những cái máy bay đó, mặc dù cái việc sản xuất nó cũng hơi trục trặc và giá cả thì bây giờ cũng chưa định được, rất là cao, là trên 100 triệu đô la, có thể 120 triệu đô la một chiếc. Nhưng mà với những cái chiếc mà C, loại C có thể lên xuống thẳng đó, thì Nhật Bản đã chế mấy chiếc coi như là hàng không mẫu hạm trực thăng đó. Thành ra với một cái hàng không mẫu hạm trực thăng như vậy, nó có thể chở mấy cái chục chiếc trực thăng, và đồng thời có thể 4 chiếc đáp một lúc. Và khi không đáp trực thăng thì nó có thể đáp cái loại F-35C này, tức là lên xuống thẳng, không có cần phi đạo gì hết. Thành ra đó là cái mục tiêu của Nhật Bản. Riêng đối với vấn đề, chúng ta thấy là Nhật Bản ngoài cái chuyện tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông thì Nhật Bản cũng tham dự rất nhiều vào vấn đề Biển Đông. Thì cách đây 3 năm khi mà ông thủ tướng Abe ông lên thì ông đã tức tốc đi Việt Nam và cử ngoại trưởng đi phi, và coi như bây giờ cái chương trình là cung cấp cho mỗi nơi là 10 cái chiếc tàu thuyền viên. Hoa Kỳ thì cũng cung cấp 6, rồi cho Việt Nam, rồi Ấn Độ thì cung cấp 4. Nhưng những điều quan trọng nữa là Nhật Bản bắt đầu tập trận chung với lại Phi Luật Tân trong thời gian qua. Tuy là cái quy mô thì nó còn nhỏ, nhưng mà cách đây vài tuần thì Nhật Bản cũng đã đạt được một cái thỏa thuận là tàu Nhật có thể vào Cam Ranh để sửa chữa. Đây là cũng là một chuyện rất là lạ. Trước giờ thì tàu Nhật vẫn tới Việt Nam, hàng năm vẫn tới. Tàu Mỹ cũng tới, tàu Ấn Độ cũng tới, và kể cả tàu Trung Quốc cũng tới. Nhưng mà thường thường Trung Quốc thì bị đón tiếp rất là lạnh nhạt và thông tin rất là mờ nhạt thôi. Còn tàu Nhật hay là tàu các nước khác thì có vẻ được, có vẻ vui mừng hơn. Thế thế thành ra Nhật Bản đó là thêm cái chuyện, ngoài cái chuyện sửa chữa ngay cả Cam Ranh, lại còn hai bên sẽ chuẩn bị tiến tới cái việc tập trận chung. Ở đây cũng là cái chuyện rất là lạ lùng. Thì cái đó là cái vấn đề Nhật với lại Việt Nam. Còn Trung Quốc thì không phải là họ không gia tăng, họ cũng tiếp tục gia tăng, mà hiện tại được biết là họ có 4 cái phi trường, và ở một vài cái phi trường ở Hoàng Sa thì bây giờ họ đặt những cái chiến đấu cơ Sukhoi-32 hoặc là những cái chiến đấu cơ mà do chính họ sản xuất chẳng hạn như vậy. Còn Hoa Kỳ thì cũng tiếp tục tăng cường, thành ra không biết rằng là tạm gọi là cái lò thuốc súng ở Biển Đông thì lúc nào nó bùng nổ cũng không biết. Mình cũng cầu cho nó đừng bùng nổ, nhưng mà không biết rằng là tất cả các địa bên liên hệ đều tăng cường thì không biết rồi nó sẽ đi về đâu vậy.
Vâng, cái điều mà một số các nhà nhận định là họ nghĩ rằng là khi mà những cái hòn đảo nhân tạo mà do Trung Cộng họ xây cất những cái phi đảo ở trên đó đó, thì máy bay chiến đấu cơ của Trung Cộng có thể đáp xuống đây, thì nó trở thành một cái bàn đạp cho Trung Cộng, và như thế thì Trung Cộng có thể sẽ làm bá chủ ở trong cái khu vực ở Biển Đông này. Cho nên đó là gần đây thì Hoa Kỳ cùng hợp tác với lại Singapore đưa một số những cái chiến đấu cơ cũng như là các loại máy bay thám thính để mà theo dõi về cái việc này. Trong thời gian gần đây thì nhiều người nói đến cái cuốn phim tài liệu khủng bố Lê Đồi Sài Gòn đó, thưa học giả Đỗ Thông Minh. Thì đây là một trong những nhiều người rất là bàn tán nói về cái cuốn phim này, nhất là về mặt trận cũng như là Đảng Việt Tân, mà chúng tôi được biết là học giả Đỗ Thông Minh trước đây cũng có liên hệ hoặc là cũng có làm việc với lại Việt Tân. Thì học giả Đỗ Thông Minh nghĩ như thế nào về cái cuốn phim khủng bố Lê Đồi Sài Gòn mà đã được trình chiếu ở trên những cái đài của Mỹ như vậy, thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Dạ thưa, trong cái vấn đề này ra thì nó cũng có nhiều cái yếu tố về không gian, thời gian và sự kiện. Cho nên là khi mình trình bày thì đôi khi nó cần có cái sự theo phần tự và phải biết rõ không gian, thời gian cũng như là cái vấn đề mặt trận và Việt Tân như thế nào để khỏi lẫn lộn. Thì thưa với quý vị rằng là nó có những cái điểm như thế này. Thì khi mà vào 15 tháng 6 năm 1981 đó, mà tôi với anh Sơn và anh Minh đi ở Thái Lan, thì chúng tôi mới bắt đầu thống nhất chọn cho một cái tên, mà cái tên thực ra là coi như anh Minh đã đặt, tức là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam, và tôi cũng như là anh Sơn đồng ý đó. Thế thì bởi vì sao, không lẽ ba tổ chức đang chuẩn bị tiến tới thống nhất mà lại ba tổ chức đi nói chuyện với người ta là bảo rằng mình có thứ ba thì khó nói chuyện lắm, cho nên là đồng ý chỉ chọn một cái tên tất cả coi như là một. Đó là điểm thứ nhất. Và một khi mình nói là mình có cái tổ chức như vậy thì người ta sẽ hỏi là như vậy thì tổ chức các ông đã thành lập lâu chưa, lúc nào? Cho nên chúng tôi mới chọn luôn là một cái ngày là 30 tháng 4 năm 1980, tức là trước đó hơn một năm. Thành ra cái chọn đó chỉ là để ước định với nhau để mà nói chuyện với phía Thái thôi, chứ thực sự thì không có. Tức là coi như 15 tháng 6 năm 81 là chúng tôi mới bắt đầu ngồi lại với nhau để đi Thái này thôi. Thành ra cái thời điểm mà anh A.C. Thompson hoặc là anh Nguyễn Thanh Tú có nhắc tới đó, thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh như vậy để hiểu rõ là cái thời điểm đó chưa có gì cả. Cho nên cái vụ Dương Trọng Lâm nó là một cái vụ khác. Dương Trọng Lâm là thiên tả và bị Việt Nam Việt Cộng hung cướp đảng và thanh toán, thì cái đó là chuyện khác. Thấy thêm cái điểm nữa là đến khi mà anh Minh trở qua lần thứ hai thì coi như mặt trận thành lập đó khá chính thức hơn, tức là mùng 1 tháng 9 và năm 81, và với mùng 8 tháng 3 năm 82 là công bố cương lĩnh của mặt trận trong cái buổi lễ mà TBS show đó, thì lúc đó mới là thực sự là mọi người biết tới đó. và từ đó thì mới bắt đầu làm báo kháng chiến. Thì lúc đó chúng tôi đang làm báo về việc tự do ấn bản Bắc Mỹ ở San Jose, tất cả cái nhóm anh em là biến thành một cơ sở làm báo kháng chiến. Cho nên chúng tôi tiếp tục làm chủ nhiệm chủ bút khoa kháng chiến, và mùng 8 tháng 3 thì ra bắt ở tại khu chiến và truyền hình nhân dân. Thành ra cái số báo đầu tiên của chúng tôi là mùng 1 tháng 4, có những mùng 1 tháng 4 năm 82 mới bắt đầu ra báo. Và khi đó cho tới khi đầu năm 85 chúng tôi rồi khỏi mặt trận thì vẫn chưa có Việt Tân ở hải ngoại. Dạ. Tức là khi mà cuối năm 1984 anh Minh ra hải ngoại tổ chức đại hội ở San Jose, là anh Diễu tổ chức tại Little Sài Gòn, thì hai bên là tranh chấp và không còn thể mà ngăn cản được nữa. Thành ra đến khi mà anh Minh trở về Thái Lan trên đường ghé Nhật Bản thì họp sứ bộ, thì khi đó tôi có đứng lên thì tôi xin rút lui. Đó, tôi không còn là thành viên mặt trận nữa. Thành ra tôi rút lui là từ đầu năm 1985 cho tới nay được kể như là 30 năm. Thế thì Việt Tân ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào? Thì chúng ta cũng biết rằng mặt trận là cái quy tụ nói chung là nhiều thành phần của xã hội. Trong khi đó đảng thì nó lại khác. Tức là khi mà gia nhập mặt trận thì mọi người tuyên thệ trung thành với Tổ quốc. Tổ quốc không có trực tiếp ra lệnh cho mình, cho nên nó mang cái tính cách ý thức trách nhiệm. Đó, cũng có cấp trên cấp dưới nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà anh Minh thì anh cho rằng là cái chế độ miền Nam mình ngày xưa tổ chức là lẻo quá. Anh nhìn cái hệ thống chính ủy đảng và cộng sản nó mới là chặt chẽ. Và đương nhiên anh cũng biết rằng nó là cái loại kỷ luật sắt, đôi khi nó rất là vô nhân tính. Nhưng mà anh thấy rằng là yếu quá, miền Nam tổ chức yếu quá. Cho nên anh nghĩ tới cái đó, thì cái điều này anh đã bày tỏ với lại ông đại tá Vũ Văn Lộc, tức là nhà Văn Giao Chỉ ở tại San Jose. Cho nên khi mà bắt đầu có một trận rồi, quy tụ nhiều thành phần rồi, thì ngày 10 tháng 9 năm 1982 là anh Minh thành lập cái đảng Việt Nam trên tên sách này là ở trong khu chiến. Và chỉ có ở trong khu chiến mà thôi, vì cái nhu cầu đấu tranh cần có những người trung thành và để kiểm soát tất cả cái lực lượng có mặt ở trong cuộc chiến lúc bây giờ. Thành ra chúng tôi hay là ngay cả anh Phạm Văn Liễu ở hải ngoại cũng không được thông báo và không biết gì cả về cái chuyện này. Cho tới khi mà ngày 18 tháng 8 năm 1987 mà anh Minh coi như là cuối cái cuộc đông tiến hai lần thứ hai, tất cả bị tan hàng rồi và anh Minh tự sát, thì sau đó Đài Lào loan, Đài Việt Nam loan và bắt đầu họ tung ra một loạt ký sự liên quan tới cái coi như cái sự tan rã của cái đoàn quân trung tiến hai lần thứ hai. Thì bắt đầu trong đó nó mới nhắc tới Việt Tân và chúng tôi mới biết. Đó, thành ra khi nói đó là hải ngoại cho tới thời điểm năm 87 chưa có Việt Tân. Sau đó thì mặt trận với Việt Tân ở trong nước đó, là coi như tổ chức cái đông tiến lần thứ ba. Thì có anh Hải Sâm và nhất là anh Thiếu Úy Dù ở Đào Hoa Kế. Đó thì lại bắt đầu mới chuyển cho em. Đáng lẽ Chiến Đông Minh đi là chính xác rồi. Và đài phát thanh đã rời về thành phố rồi vì không còn lực lượng để giữ an ninh nữa. Thế nhưng mà vì cái chuyến anh Minh đi là trang hàng mà không biết tông tích ra như thế nào, cho nên mới lập cái đoàn đông chiến 3. Thứ nhất là phải có một cái hậu cứ ở trong Việt Nam và để tìm cái đoàn kia, cho nên là lại tuyển khoảng hơn 100 người từ trại tị nạn ra rồi đi. Thì cái chuyến lần thứ 3 này đi vào năm 1999, cuối cùng cũng thất bại, cũng bị đánh tan tác và anh Đào Bá Kế bị bắt. Thì cái vụ anh Minh á, thì anh mất rồi, nhưng mà coi như cái vụ đó thì được xử ở Sài Gòn. Còn vụ anh Kế thì xử vào năm 1990 đó, ở tại Hà Nội. Và anh Kế thì bị kết án chung thân, sau đó thì xuống 20 năm. Và tới bây giờ thì anh đã ở hết 20 năm và anh được đưa về Cần Thơ cách đây 4-5 năm. Thì trước đây 2 năm tôi cũng có liên lạc điện thoại, bởi vì anh Kế rất muốn đi ra ngoài. Anh kể như anh không thể sống nổi với cái chế độ này, cũng có một gia đình nữa. Nhưng mà bây giờ anh không thuộc cái diện nào hết. Và chúng tôi được biết các cụ quân nhân dù thích giúp đỡ anh nhiều lắm, đặc biệt là vấn đề tài chính, nhưng mà vấn đề thủ tục để mà đưa anh đi nó không còn nữa. Cái chuyện gọi là hát đô bây giờ nó không còn nữa. Thì anh cho biết anh cũng có nộp đơn cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, nhưng mà không thấy trả lời gì hết. Thì anh chúng tôi nghe chuyện thì chúng tôi cũng nhờ đại tá Vũ Văn Lộc, nếu mà ở căn nguyên dê có quen dân biểu nghị sĩ gì thì có thể giúp dùm, nhưng rồi cũng không có kết quả. Nhưng mà mới đây, cách đây 2 tháng trong cái chuyến chúng tôi vừa mới đi vào Bắc Mỹ đó, thì khi ghé lại Portland thì tôi cũng biết được một anh tên là anh Thọ, cũng là anh em dù, và người này thì cũng tích cực giúp đỡ anh Đạo Kế, tôi biết chuyện anh Kế nhiều lắm. Thì anh kể là anh Kế đã vượt biên mà tới Thái Lan đó, và đường chưa là được Canada giật cho nên có thể trong tương lai dài vậy Kế sẽ đi Thái Lan, và trường hợp anh Kế mà qua được ra ngoài thì có lẽ chúng ta nghe được chi tiết nhiều hơn về cái đấng tiến ba. Bởi vì khi mà anh Phạm Hoàng Tùng á, thì anh đi cái đấng tiến hai, cuốn sách nó viết nhiều cho tới đấng tiến hai, thì sau đó mới thêm một cái phần nhỏ về vấn đề đấng tiến ba, nhưng mà chắc chắn là không đầy đủ chi tiết nếu mà có được nhân vật và bất kể ra ngoài này với chúng ta. Đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là sau khi năm 90 rồi, không còn khu chiến nữa, không còn kháng chiến quân nữa, và ngay cả anh Ngô Chí Dũng và Bí Thư đó, thì anh Dũng vẫn còn sống, anh Hồng thì anh bị bệnh anh mất, thì anh Dũng còn sống, nhưng cuối cùng thì Tụi Thái nó mời đi là mất tích luôn. Cho nên coi như không còn chân đứng ở khu chiến nữa, thì bắt đầu Việt Tân mới rời ra hải ngoại. Tức là sau năm 90 thì bắt đầu Việt Tân mới bắt đầu phát triển và đồng hóa những người còn ở lại sau cái chuyện tranh chấp anh Minh anh Liễu, thì đã bỏ đi rất nhiều. Cái thời cao điểm tôi đoán, ước đoán thành viên là 5-7 ngàn người, nhưng mà sau này thì không biết còn bao nhiêu, có lẽ còn 1-2 ngàn thôi. Thế thì những người còn ở lại đó thì được đồng hóa cái thời gian ở mặt trận thay cho Việt Tân. Và như chúng ta biết là sau cái họp báo ở San Jose năm 2001 để mà xác nhận chuyện anh Minh mất, thì đến năm 2004 thì ra mắt chính thức Việt Tân tại Berlin. Và sau cái đợt chính thức tại Berlin thì bắt đầu ra mắt tại các địa phương. Thì đó, cái vấn đề Việt Tân và mặt trận thì nó là như vậy. Và tại sao lại có Việt Tân? Tức là mặt trận và Việt Tân thì chúng ta hình dung ra nó dễ đó. Thì chúng ta thấy Việt Cộng nó có mặt trận Tổ quốc trong người đảng. Thì mặt trận nó tính cách là quy tụ các thành phần. Còn đường lối và chỉ huy và đảng, thì nhà anh Minh dùng cái hình thức là Việt Tân để kiểm soát cái mặt trận. Đó. Nhưng mà bây giờ thì Việt Tân đi cái đường lối rất là bất bạo động, cho nên là không muốn nhắc gì tới Việt Tân nữa trong cái trang nhà của Việt trong mặt trận nữa. Thì quý vị thấy là có nói tới nhưng mà không còn những cái hình ảnh kháng chiến quân nữa, hầu như không còn nữa. Chỉ nói tới là Phố Việt Đốc hoặc Cư Minh là đã người đã sáng lập hai cái đó, cũng có thể về chữ nghĩa thôi, chứ còn hình ảnh gặp độ kháng chiến quân thì hầu như không còn nữa.
Dạ. Vâng, thưa học giả Đỗ Tùng Minh, khi mà nói đến mặt trận đó thì người ta nghĩ rằng đó là mặt trận ít nhiều cũng có liên hệ, hoặc là ít nhiều cũng có cái trách nhiệm về cái vụ mà năm ký giả Việt Nam ở hải ngoại đã bị ám sát. Bởi vì năm ký giả này là họ nói về, họ viết về, họ đăng những cái bài viết có liên quan đến mặt trận. Thì khi theo như là lời anh kể từ đầu đến bây giờ đó, thì chúng tôi được biết là học giả Đỗ Thông Minh cũng là một nhân vật quan trọng ở trong mặt trận. Nhưng mà cái lý do như thế nào mà anh lại rút lui, hoặc là anh đã nhìn thấy cái điều gì chăng?
Dạ vâng, cái thứ nhất là nói về 5 người bị sát hại đó, thì chúng ta cũng cần phân biệt. Tức là Dương Trọng Lâm là bị bắn vào năm 1981. Thì khi đó, như chúng tôi trình bày, mặt trận chưa có hoạt động gì hết, và cũng chưa ai biết tới mặt trận hết. Cho nên là chính thức là 8 tháng 3 năm 82 mới ra. Và Dương Trọng Lâm rõ ràng là thiên tả, con một sĩ quan, thiếu tá, trung tá, thì đó ông lạng về quân vận cùng với lại ông đại tá Hợp đó. Nhưng mà con đi du học ở Mỹ là thiên tả. Cho nên cái anh này làm cái bản tin, hay cái hồi đó vẫn chưa là báo đâu, một cái bản tin nho nhỏ để mà vận động làm ăn với Việt Nam, để buôn bán như chuyện giao dịch với Việt Nam. Cho nên hồi đó thì tôi cũng sinh hoạt ở Bắc Cali, cũng có nghe nhiều về chuyện này. Và tôi cũng tình cờ có gặp cái anh Lâm này, nhưng mà cách xa lắm, chừng 10 mét ấy. Thấy đi ngang thì mọi người nói đó là Dương Trọng Lâm, chứ còn chưa bao giờ trực tiếp gặp bạn nói chuyện cả. Thế rồi sau đó thời gian thì nghe là anh này bị bắn. Riêng bà Đặng Mỹ Dung mà cái người viết cái tác giả cuốn Ngàn Lệ Rơi đó, và Lệ Rơi là cũng là ngày xưa ở trong cái xe tả, thì bà này cũng có biết Dương Trọng Lâm hay là Nguyễn Văn Mỹ thời bây giờ. Đó. Thế thành ra anh Lâm này là trường hợp khác hẳn, không chính như thế. Thế còn ngoài ra 4 người ra thì cũng có trường hợp là Báo Mai, thì anh Tập đó, thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng không có biết bài, có lẽ là một tờ báo thương mại quảng cáo thôi. Còn anh Nhân đó, ở bên báo Văn nghệ Điện Phong thì chỉ là cái người lấy áo báo, không phải là người viết bài. Cho nên chính là người chết cho rằng là có lẽ là cái kẻ hung thủ đã nhận nhầm. Đó, thành ra là bắn anh Nhân, coi như anh Nhân là cái người lúc đó là chết oan. Anh Nhân chốt lại thì nó chỉ có cái vấn đề quan trọng nhất là anh Đạm Phong năm 82, và sau đó là anh bị chết, và kể cả chị cũng không như là bị chết. Thì đó, hai cái vấn đề đó là những người có thể nói là những cái cây bút mạnh ký nhất trong cái vấn đề chỉ trích mặt trận lúc bây giờ. Đó, thì tôi cũng chia sẻ như vậy.
Vâng, và không biết anh sẽ còn những cái gì muốn thêm để chia sẻ nữa trước khi chúng ta rời làn sóng trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì mình.
À, vấn đề, cái vấn đề, anh còn hỏi là lý do tại sao chúng tôi rời mặt trận đó, thì thưa rằng là như cái kết quả mà sau này quý vị thấy đó, tức là khi mà ông Minh ông Liễu tranh chấp với nhau, đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt đó. Dư luận chung thì cứ nói là anh Minh sát hại ông Lê Hồng và anh Ngô Chí Dũng, thì tôi thông tin vừa là những gì tôi biết là không phải như vậy. Tôi đã hỏi rất kỹ anh Đào Bảo Kế thì anh Kế nói là anh Hồng bị bệnh mà anh chủ trương là không có về thành phố chữa đó, thì nếu không thì kháng chiến quân nó ỉ lại. Thứ hai nữa là người ta về ta trốn thì rất nguy hiểm, những cái thông tin bí mật của mặt trận là rất nguy hiểm, cho nên là chính anh Lê Hồng khi anh bệnh anh cũng cứ cố gắng chữa ở cuộc chiến thôi. Nhưng kết quả thì càng ngày càng nặng, cho đến lúc anh không còn biết gì nữa thì anh Minh buộc lòng phải cho người khiêng về thành phố chữa, thì nửa đường anh mất. Còn khi anh Minh mất rồi thì anh Ngô Chí Dũng vẫn còn sống, thì cái điều này là anh Ngô Ngọc Trung, anh ruột của anh Dũng ở San Jose là xác nhận cái điều đó. Thế nhưng mà anh Dũng là bị từ Thái nó mời đi là mất tích đó. Thế thì cái vấn đề mà người ta hay nói tới nhất là vấn đề tiền tài, thì thực ra đó là anh Hoàng Cơ Long là người giữ cái quỹ của báo kháng chiến, còn anh Hoàng Cơ Định là giữ hai quỹ, một là quỹ của đoàn viên, một là người liễm, thứ hai là quỹ yểm trợ kháng chiến đó, là ủy ban yểm trợ. Những cụ nữ là đứng chủ tịch, những cụ nữ không có giữ quỹ, tại vì tiền đằng nào phải gửi về khu chiến, thành ra là anh Định là anh giữ luôn cái đó. Thế thì khi mà xảy ra tranh chấp đó, không phải vấn đề như người ta thường nói ăn chia không đều thế này thế kia, không phải như vậy đâu. Tiền đó bà con đóng góp thì có thể cũng là nhiều lắm, nhưng mà so cuộc chiến không có nghĩa lý gì hết. Mình mới có vài triệu, 10 triệu thôi, nó không nghĩa lý gì hết so với cuộc chiến. Thành ra cái tranh chấp chính là ít ai biết đó là tranh chấp giữa anh Minh Thanh Liễu vì vấn đề tiền. Là anh Minh thì nhu cầu quá lớn, cần thật nhiều tiền để làm mạnh. Đó, trong khi đó anh Liễu thì cũng hết sức rồi, nhưng mà anh lại chỉ đóng góp được như thế thôi. Đó, thành ra anh Liễu thì cứ thấy anh đi suốt một tháng là 20 ngày không có ở nhà. Thì anh Minh cho rằng là cái đi như vậy không hữu hiệu. Bây giờ ông ở nhà, ông lo điều hành đi. Đó, là làm việc cho nó chặt chẽ ở nhà đi, chứ ông đi là ông không điều hành được. Là đã có những cái mâu thuẫn như vậy và càng ngày càng lớn. Và trong khi anh Minh thì lại có những người anh em. Cho nên sau này á, những cái liên lạc giao dịch là qua người anh người em, mình không qua ông Liễu nữa. Và từ đó tới cái chuyện bất tín rồi cuối cùng là ông Minh tìm cách khai trừ anh Liễu. Đó, nó là bất đồng như vậy. Thế thì ngoài ra nó còn có một cái chuyện là ít ai biết. Theo tôi nghĩ nha, cái đánh giá của cá nhân tôi thì anh Minh là cái người có dũng đó, và cũng có trí, có mưu, nhưng mà thủ đoạn và độc đoán. Tôi nghĩ là có cả năm yếu tố như vậy, có cả cái tốt cái xấu đó. Nhưng mà khi mà anh lên nắm quyền thì anh dùng nhiều thủ đoạn và độc đoán, cho nên là cái tôi không chấp nhận được đó. Anh nói rằng mà tức là bây giờ phải tạm thời độc tài để mà giải quyết cái vấn đề mà chiến thắng đem lại dân chủ, tức là dùng một cái biện pháp độc tài để thực thi dân chủ. Thành ra chúng tôi thấy rằng là anh đã xem rất nhiều vào công việc hải ngoại, nhưng chứ không phải anh ở khu chiến mà anh lo chuyện bên trong đâu. Thành ra thư từ trong cái cuốn mà của anh còn anh Hiễu viết đó, cái cuốn mà Cả Thái Trong Núi Chúng Ba, thì mình thấy cái phụ lục của cuối đó, anh Minh chen vô công việc hải ngoại này rất là nhiều đó. Thành ra chúng tôi thấy là hai ông số một số hai đánh nhau ở đồng thời anh Minh chồng đó quá, thì chúng tôi thấy là chúng tôi không còn có thể can thiệp gì được và chia sẻ gì nữa. Thành ra khi mà anh Minh trên đường ghé Nhật trước khi về Thái Lan thì chúng tôi đã rút lui, tức là đầu năm 1985. Từ đó tới nay thì tôi không bao giờ tham gia tổ chức nào nữa hết. Cho nên tình trạng người ta cứ thấy cái nói chuyện nó có vẻ khách quan hoặc là những giữa giữa thì ngay chắc anh này là Việt vẫn là Việt Tân hay là Việt Tân ngầm vân vân, mà không, thời tôi chưa bao giờ có Việt Tân.
Vâng, và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ. Cảm ơn cho những phần chương trình và chia sẻ của anh giả Đỗ Thông Minh trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh và xin hẹn gặp lại anh vào thứ năm tuần tới rồi anh.
Dạ vâng, dạ xin thành thật cảm ơn quý khán giả đã nghe cái phần chia sẻ của tôi. Xin cảm ơn anh Huy Cường và anh Văn Hưng, và xin hẹn gặp lại kỳ sau ạ.
Vâng, và cũng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.